cai thị cho Ngô Khải Cao. Ngô Khải Cao quy y Tam Bảo và trì trai giới đã bao năm, nay lại đến Lô Sơn cầu thọ giới pháp, làm đệ tử trong pháp môn để kết duyên xuất thế trong vị lai. Nhưng vì đó mà có pháp danh là Phước Thượng, hiệu cư sĩ Tịnh Tâm, thọ giới U Bà Tắc, rồi lại dâng hoa đến thỉnh vấn. Lão nhân vì vậy khai thị rằng tất cả nghiệp hạnh ở thế gian đều là vô thường, và cứu cánh đều là nhân khổ. Chúng sanh đồng hội tụ và cảm sanh đến cõi Tha Bà đau khổ, đến gọi cõi này là kham nhẫn. Kẻ ngu mê lấy khổ làm vui, chuyên thêm tham ác, lại tăng gốc khổ mà không biết sự thiết yếu của việc xuất ra biển khổ, thật là điên đảo. Thế nhân nếu có một niệm biết là vô thường, khổ, không, mà phát tâm cầu xuất ly, tức là người đại trí huệ. Lại nữa, nếu có một niệm phản tỉnh, phát khởi tâm chán khổ, tức là bước trên con đường xuất ra khỏi khổ đau. Ngoài ra, nếu có một niệm nguyện cầu sanh tịnh độ, tức là có căn bản thành Phật. Phật thuyết giới pháp thiết yếu là dạy người ngưng ác thành thiện, ác ngưng tức tâm tịnh, tu thiện tức khổ diệt hết, khổ diệt hết tức tăng phước, tâm tịnh tức làm nhân cho cõi tịnh, khổ diệt hết tức làm gốc cho cõi cực lạc, tăng phước tức làm quả cho thường lạc. Thế nên biết rõ rằng một niệm phát khởi tâm thọ giới, tức là các việc khổ có thể đoạn trừ, các việc phước lành có thể hội tụ, sinh tử có thể ra khỏi, cõi tịnh độ có thể vãng sanh, tất cả đều do từ một niệm phát khởi lúc đầu tiên làm nhân địa. Cư sĩ hôm nay đã biết rõ việc này mà phát tâm, nên mọi việc làm đều là hạnh xuất thế. Tuy chưa xuất gia mà đã là Phật tử, từ nay nếu dùng tâm trì giới và niệm Phật để tỉnh trừ tập nhiễm xưa, trong mặt tức tham sân si ái bao loại phiền não, thì tâm địa sẽ được thanh tịnh. Dùng tâm tịnh niệm Phật và niệm niệm không quên, cùng tâm tâm chẳng đoạn, thì ngay nơi công việc thường ngày mọi việc đều là nhân tịnh độ. Bố thí các đồ vật và tứ sự cúng dường Tam Bảo để làm tư lương trang nghiêm cõi tịnh độ. Vì vậy bảo rằng tâm tịnh tức cõi Phật tịnh, dư tâm tịnh độ, tự tánh Di Đà vốn không rời một niệm. Đây là pháp hạnh chân thật, nên mới có pháp danh chân chánh là Phước Thường. Do tịnh tâm bên trong nên mới có hiệu là Tịnh Tâm. Nếu như cư sĩ tin chắc không nghi, sao còn cầu Phật pháp nào chi nữa? Nếu không hằng làm những việc tầm thường ở thế gian, thì trước mắt đạo tâm tự kiên cố, tính tâm ngày càng tăng trưởng, trân trọng, trân trọng. Bài tựa về tịnh độ chỉ quy. Chỉ quy tịnh độ, chỉ tức ý chỉ tu hành, quy tức quy về cõi tịnh độ. Đức Thế Tôn nhiếp hóa quần sanh, thuyết ra bao loại pháp môn, phương tiện chẳng có một, mà pháp yếu thủy chung vốn có hai tông tánh và tưởng. Vì căn cơ có đại tiểu, nên giáo có thi thiết đốn tiểu. Người sao phân hai môn thiền giáo, giáo tức là nhiếp dẫn ba căn, thiền tức là đốn ngộ nhất tâm. Như cả đại tạng kinh đại thừa cùng 1700 công án thì hướng về cái nào? Pháp môn tịnh độ bao trùm ba căn, đốn tiệm đều được cứu độ, không có căn cơ nào mà chẳng nhiếp thọ. Vì vậy bảo rằng siêu vượt ra ba cõi, đây là pháp môn tối thắng nhất. Từ trên chư tổ chỉ đến các bậc đại sĩ liễu ngộ chân tâm, chưa từng có ai không quy hướng vào đó. Bồ Tát Long Thọ, Mã Minh, Cực Lực Hiển Dương tán thán. Có người bảo rằng pháp môn này chỉ vì những người căn cơ trung hạ, tức là họ không biết yếu chỉ tịnh độ. tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới cùng chánh báo, y báo, tuy có khác biệt về sự hơn kém tịnh tế, mà đều do từ một tâm cảm hiện ra. Vì vậy, bảo rằng tâm tịnh tức cõi nước tịnh, nên gọi duy tâm tịnh độ. Cõi tịnh độ này không ngoài tâm, thanh tịnh do nhất tâm bất loạn. Các vị chưa liễu ngộ được chân tâm, sao không muốn an cư nơi tịnh độ? Thiền gia thượng thượng căn, chưa từng có ai không quy về tịnh độ. Các bậc trung căn hạ căn, tu trì tịnh giới, chuyên tâm chú niệm, quán niệm tương tục, lâm chung sẽ được vãng sanh. Tuy có tướng đến đi, mà tướng hảo di đà, đài hoa rừng bão, thật do tự tâm cảm hiện ra. Ví như những việc trong mộng, chẳng từ ngoài vào. Những kẻ ngu phu ngu phụ, thường tu thập thiện, tinh kỳ nắm giới, chuyên tâm niệm Phật, lúc sắp lâm chung tất được vãng sanh. Đấy là nhờ Phật lực gia trì và hành nhân niệm tưởng được tăng ít thù thắng. Những niệm tưởng thù thắng kia do đại nguyện mà có, nguyện cùng niệm giao tiếp và tự tâm cùng Phật thầm mặt tương ưng. Tuy cảnh tỉnh độ chưa hiện, mà công phu vãng sanh đã thành, thật do lực của tự tâm thầm cảm nên, mà chẳng từ ngoài vào. Những kẻ thường gieo mười điều ác, thì lúc lâm chung sẽ bị nghiệp lôi kéo, và bao việc khổ trong địa ngục hiện ra trước mắt. Vì khổ quá bức bách, nên mới có tâm thiết tha muốn thoát khổ. Tâm này cộng với ý cùng cực khổ não mà thành niệm lực, nên khởi tâm thiết tha sám hối. Tâm sám hối đã thiết tha, thì ngay nơi ấy toàn thể ý niệm chuyển biến, nên trong một niệm bèn tương ưng với chư Phật. Nhờ Phật lực gia trì cảm ứng, khiến núi đao hóa thành rừng châu báu, và vạt lửa biến thành ao sen, nên những kẻ ác này cũng được vãng sanh. Cảnh tịnh độ do toàn thể công lực của tự tâm chuyển biến, chứ chẳng do từ ngoài mà được. Vì vậy quán thấy vạn pháp trong ba cõi, chẳng có pháp nào mà không xuất sanh từ tâm. Cảnh tịnh uế, chẳng có cảnh nào mà không do tâm hiện. Thế nên pháp môn tịnh độ không luận là người đã ngộ hay chưa ngộ, bậc thượng trí hay kẻ hạ ngu, nếu tu thì tất định sẽ được vãng sanh. Tất cả đều do tự tâm, tức là ý chỉ duy tâm tịnh độ. Trắng đen rõ ràng, thể tánh của chư Phật như hư không. Tự tâm lặng lẽ thanh tịnh thì ứng hợp với chư Phật. Tuy giả lập khởi một niệm nguyện lực trang nghiêm, mà cảnh giới tịnh độ liền hiện, chứ không cần vay mượn công huân. Đó là bậc thượng thượng, chẳng phải là việc mà kẻ trí hẹp hay lòng tin cạn cợt có thể đạt đến. Các vị trung căn hạ căn, hãy nên liên tục quán xét tâm niệm, chớ để duyên ái hay tập nghiệp làm khuynh đảo. Căn tuy khiếm khuyết mà chí thật thượng thượng, việc khó tu chỉ vì khó đoạn ái căn. Những kẻ ác được vãng sanh lại càng khó hơn. Tuy bảo rằng đỡ nghiệp vãng sanh, nhưng thật ra do tập khí của thiện căn trong bao đời đã phân tập mà phát khởi. Tuy căn tánh xấu xa thấp kém, nhưng nếu phát khởi một tâm niệm dũng mãnh, thì siêu vượt lên bậc thượng thượng. Vừa bỏ giao đồ tể, bèn làm Phật sự, còn gì thù thắng bằng. Xong, chúng sanh mỗi mỗi không giống nhau. Thế nhưng nếu mong đợi cầu vãng sanh thì là sai lầm. Căn tánh không lớn nhỏ, cứu cánh chỉ do một niệm hướng thượng mà thành tựu. Vì vậy, pháp môn này, há chẳng phải đặc biệt quyền thiết cho trung hạ căn thôi sao? Tông chỉ có tịnh độ chỉ quy là dựa vào kinh mười giáo phép quán và phát minh những chỗ khó hỏi để hiện lộ ý chỉ của pháp môn tịnh độ. Kể đến dẫn cách thuyết từ Liên Tông cùng Lõng Thư để biểu thị tín nguyện chánh hạnh. Thử đến liệt kê tiểu sử từ ngài Huệ Viễn xuống tới 26 vị khác để dùng làm thật chứng. Sau đó diễn giảng khuyến khích cùng phát huy nghĩa lý niệm Phật, hay dẫn dụ nhân quả, hầu mong hành giả tiến bước tu hành và chân thành chủ tâm nơi pháp môn này. Tôi gọi là tập chỉ nam của tịnh độ. Lý và sự đều phải tu, lý nhân quả đều hiển lộ. Người xem lấy đây làm nơi nương tựa, đó là cảnh giới diệu lạc, sáng soi tâm mắt. Cần gì phải cầu ngoài muôn quốc độ mới thọ được sự an lạc vi diệu thù thắng. Những điều này hiển hiện ngay trong công việc hàng ngày, chứ không phải đợi quả báo đến hay lúc thần thức đã siêu sanh mà sao mới thật chứng. Lợi ích của bài này là làm chiếc thuyền từ bi trên biển khổ và làm ánh đuốc huệ trong đêm dài tăm tối, chớ coi là việc nhỏ. Quy chế niệm Phật trong 12 thời tại chùa Hồ Tâm. Phật dạy rằng sự sanh tử của chúng sanh cứ tương tục luân chuyển trong bao số kiếp mà không ngừng nghỉ, chỉ vì niệm niệm vọng tưởng phan duyên chưa hề dứt đoạn. Vì vọng tưởng không đoạn nên sanh tử không cùng tận, rồi bị lôi kéo luân chuyển không dừng. Phật thuyết bao phương pháp chế người tâm đều là muốn bánh xe luân hồi dừng lại. Pháp môn tuy nhiều mà chúng sanh trần cẩu nặng nề, tâm thức mê muội khó nhiếp nhận, nên chỉ có pháp môn niệm Phật là thẳng tắc và cần hiểu nhất. Thế nên bảo rằng nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền và tương lai nhất định thấy Phật. Tất cả vọng kiến của chúng sanh đều nương nơi sanh tử, do đó đơn độc chỉ có chánh kiến thấy được Phật là phát xuất khỏi sanh tử. Do có lòng nhớ đến nên mới thấy được chư Phật. Lúc vọng niệm ngày đêm không gián đoạn, phải dùng niệm Phật để đoạn trừ chúng. Đây là cách thức mà liên xã của Ngài Huệ Viễn thường hành trong 6 thời khắc tại Lô Sơn. Đương thời trong liên xã có 120 người, mà chỉ có 18 vị được xưng là cao hiền, tức là những vị chân thật niệm Phật. Những vị còn lại đa số chưa đắc được nhất tâm niệm Phật. Hiện nay xem thấy người niệm Phật thường thuộc hàng mạt phẩm, sao không chân thật nhận biết. Đời cận đại, người người thường lấy trâu núi làm hạnh niệm Phật, và lấy việc luyện ma làm danh, nghĩa là kiềm chế quá cứng chắc. Tuy ngày đêm niệm Phật không gián đoạn, nhưng chỉ trong 3 mùa đông là thối thất. Người người tu hành chẳng giống nhau, hiếm ai có tâm tu hành dài lâu. Tuy ngày đêm có 4 thời mà tối lại hôn mê, tu hành thiếu sự liên tục thật phí cho những lời cảnh tỉnh. Nay pháp sư Phật Thạch Huyền Tân phát tâm trong 12 thời thường thưa thỉnh, pháp này phải liên tục tu trì. Trong động tịnh như lúc ăn uống rất khó niệm đến nhất tâm. Nếu điều phục không chừng mực thì mới niệm thành thục được. Đối với quy chế xưa nay, pháp sư muốn thỉnh vấn, lão nhân vì thế mà thiết lập quy chế, giá sự không phức tạp, để nhân tâm tập trung mà hành diệu hạnh vi mật. Những quy chế giáo điều này chỉ là phụ trợ. Phàm kiến lập pháp hội niệm Phật phải tùy theo người và tùy theo nguyện, rộng hẹp không đồng. Nếu có nhiều người thì lập ra nhiều pháp đường, nếu có ít người thì chỉ cần lập một pháp đường. Song không luận là nhiều ít, phải phân thành 6 nhóm, ngày đêm mỗi nhóm hành 2 thời thay phiên dân hương. Lúc ra ngoài thì lễ bái tụng kinh, hành đạo sám hối. Những thời gian còn lại đều ngồi tĩnh tọa, ngồi nương theo âm thanh mà mặc niệm, hoặc tập môn quán tưởng. Người nào thích gì thì tùy theo đó mà hành. Nơi đây phải tĩnh lặng nhiều mà động ít, không khẩn trương, không loạn động, và tiếng niệm Phật không gián đoạn, thì vọng tưởng không thể sanh tử. như vừa kêu vừa gọi, không mê không tán loạn. Lúc nhập vào chánh niệm thì động tĩnh như nhau, mình người không hai không khác, thức ngủ thường tỉnh giác. Được như thế thì không cần rời khỏi tòa ngồi, bèn thấy được Phật A-di-đà. Đây chính là diệu hạnh như ý bậc nhất. Lúc ăn uống cũng phải như pháp mà điều phục, lúc làm việc trong ngoài đều nhất như, tức là nhân và ngã đều mất, thị phi đều lặng, đạo tràng vắng lặng tịch tỉnh cũng chưa vi diệu bằng như thế. Lão nhân suy nghĩ sâu xa về pháp này, tự thẹn gót chân chưa vững nên vẫn chưa toại ý, nhưng đặc biệt nói ra những lời này, đa phần tâm niệm chỉ rong đuổi chạy đó đây. Ngày nào thấy nghe được chúng thì nơi nơi đều an lạc, rồi đem tâm tịnh độ phổ biến khắp nơi. Đây là niềm hy vọng của lão nhân. Thư đáp Đức Vương. Thưa Đại Vương Luận Sử, gửi thư đến hỏi Sơn Tăng pháp môn tu hành thẳng tắc. Xin đáp, ngài đã có khả năng trì giới không giết hại và đã trì trai trong 3 năm, mà niệm Phật ta vẫn còn tánh nóng nảy, nên nay hỏi rằng còn có pháp nào để tu trì, hầu mong tới lúc lâm chung được an lạc và đời sau không mê mờ. Đây là Đại Vương kiếp xưa đã tích tập căn lành bát nhã thâm sâu, đến đời nay mới tiếp tục tu hành, lại được địa vị tôn quý nơi xứ này, chẳng mê muội tâm niệm xưa, lại chân thật tha thiết tham cầu yếu chỉ Phật pháp. Sơn Tăng tuy ngu dốt hạ liệt, nhưng lại dám dùng những lời chân thật để đối đáp. Đức Phật thuyết pháp độ sanh, những cho thuốc tùy theo bệnh trạng, phương tiện lập nhiều môn, không phải có một. Giáo pháp lưu truyền qua xứ này, xưa và nay đều y theo mà phụng hành. Tu hành có 2 môn là thiền và giáo, mà người người thường đồng quy hướng. Thiền tức là pháp truyền tâm ấn của chư tổ, mà quý ngay nơi liễu ngộ tự tâm. Cách hạ thủ công phu là chỉ đơn độc, đề khởi tham cú câu thoại đầu, cho đến lúc thấy rõ tự tâm mới thôi. Pháp môn này chỉ đơn độc dành cho bậc thượng thượng căn, vừa siêu thoát liền nhập thẳng vào. Xong, vị này cũng phải luôn theo bậc thiện tri thức và thường tự thủ hộ điều phục đề tỉnh thì mới đi đúng con đường chân chánh. Xưa kia nhiều vị vua quan cũng có khả năng này, xong ngay cả người xuất gia cũng không thấy có mấy ai hành dễ dàng. Này Đại Vương tôn thủ nơi thâm mật, không đi bái kiến thiện tri thức, nên Sơn Tăng không dám dùng những lời này mà khuyến tấn, chỉ mong ngài y giáo phụng hành. Ngày xưa Đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai có viết ra bộ Đại Tiểu Chỉ Quán và Thành Phật Yếu Môn. Bộ Đại Chỉ Quán văn nghĩa thâm sâu, rất khó thể hội. Bộ Tiểu Chỉ Quán tuy giản dị và thuyết giảng rõ ràng về cách hạ thủ an tâm, lại cũng khó nhập vào, nghĩa là tuy có thể hiểu biết và có thể hành, nhưng cũng khó mà thành tựu. Trong cuộc sống hàng ngày, ngay nơi các cảnh giới thuận nghịch đều không thể dùng được, huống là vào lúc lâm chung. Pháp này cũng chẳng dễ dàng cho Đại Vương hành, nên Sơn Tăng không dám khuyến tấn. Nấy đơn độc chỉ có 1 môn là Phật thuyết cõi Tây Phương tịnh độ, chuyên dùng niệm Phật làm sự thiết yếu, dùng quán tưởng cảnh tỉnh làm chánh hạnh, dùng sự tụng đọc kinh điển Đại Thừa làm môi giới dẫn pháp, dùng phát nguyện làm chỗ hướng đến, dùng bố thí để trang nghiêm ruộng phước. Đấy là pháp môn mà người xưa và nay đồng tu trì, bất luận sang hèn, thông minh ngu độn đều có thể dụng công tu được. Thế nên muôn người tu hành, muôn người đồng có cảm ứng. Xin Đại Vương hãy lưu ý mà thường ngày cẩn thận dùng pháp môn này và tu hành đúng theo những quy tắc điều lệ. Đức Phật vì muốn cứu độ thế giới ta bà và các chúng sanh khổ não mà thuyết môn tịnh độ, tức là cách vãng sanh qua cõi Tây Phương Cực Lạc, xong phải chuyên dùng tâm niệm Phật phát nguyện vãng sanh. Cõi nước kia có một quyển kinh A Di Đà dùng làm chứng tín. Trong kinh miêu tả cõi nước kia cùng cảnh giới nơi đó rất tường tận, phương thức tu hành cũng có tình tiết thử lốt, như pháp làm công quả tăng ích lợi, phải dùng niệm Phật làm chủ yếu. Mỗi sáng sớm thức dậy lễ Phật, rồi tụng một quyển kinh A Di Đà hoặc kinh Kim Cang, lần chuỗi niệm danh hiệu Phật A Di Đà hoặc 3-4 ngàn lần hoặc 100 ngàn lần, xong bèn đối trước tượng Phật mà hồi hướng công đức phát nguyện vãng sanh qua cõi nước kia. Lời này tại trong kinh Công Quả thuyết rõ ràng, đây là công quả vào buổi sáng, còn lúc buổi chiều cũng nên hành như thế. Ngày ngày cứ định đặt công phu tu hành như vậy mà không thiếu sót bê trễ. Pháp này đã từng dạy chư cung nhân quyến thuộc trong hoàng cung, nếu theo như pháp mà đồng tu thì lại càng thêm vi diệu. Đây là pháp mà thánh mẫu của thánh tông Nhân Hiếu thường hành. Pháp này cho đến ngày nay trong hoàng cung cũng không bỏ phế mà lại thường hành. Nếu vì đại sự lâm chung thì phải dụng công phu này và phải thường chân thành tu hành thiết tha. Mỗi ngày trừ 2 thời công quả, trong 12 thời đều đơn độc khởi một âm thanh Phật A Di Đà nơi ngực mà niệm niệm không quên và tâm tâm chẳng u muội